còn thể là lực, lực tức là dụng, pháp cũng là dụng. Thế rằng phàm tất cả sự vật nó đều có cái thể chung với nó gần như chúng ta, thân con người. Còn thân mình thì gọi nó là gì? Gọi là thân thể, phải không? Toàn thân nó là thể, vì có cái toàn thân này cho nên mới có cái tác dụng, có cái sức mạnh, tức là có cái hoạt động của thân, đó là lực. Từ những hoạt động đó nó tạo tác nên sự nghiệp, tạo tác nên cái này cái kia, đó là tác. Thì như vậy, nhưng từ có cái thể rồi mới có cái lực, rồi có lực mới có cái tác dụng. Như vậy thì thể, lực và tác đã nếu có tạo tác rồi thì sẽ tạo thành nhân, cho nên biết nhân như vậy. Mà tạo thành nhân tức là đó là do duyên hợp mà tạo mà nên. Mà đã có nhân duyên rồi thì phải có cái quả, đó là quả. Mà cái quả đó đi theo cái gì? Nó trả đúng như cái duyên, cái duyên mình tạo, cho nên gọi là báo. Rồi cái thứ chín là trước sau rất giáo như vậy, thấy trước mình tạo cái duyên như thế nào, rồi cái kết quả như thế nào, thấy rõ ràng đúng như thật, không sai biệt. Chỉ như vậy, ở trong đây nói 10 cái như vậy hay là thật như thế là để chỉ cho trí tuệ Phật thấy tạo cùng các sự thực của các pháp trên thế gian, chứ không phải thấy theo cái biên đảo khi nghe của chúng sinh, cũng không thể không phải thấy như những cái giác từng phần hay là giác từng phía của các vị thanh văn duyên giác và bồ tát. Đây là thấy trùng tộc cái chỗ trong hệ pháp, bởi vậy cho nên gọi là như thị hay là như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn chuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sinh không ai hiểu được Phật, trí lực vô sở trí, giải pháp các căn nguyện, các pháp khác tụng của Phật không ai khó lường được. Thì đoạn này Đức Phật lặp lại cho ý cái chỗ được của chư Phật trong các loài trời nè, chúng sinh nè, không ai hiểu nổi được cái chỗ mà Phật đã đạt được đó. Vốn từ vô số Phật đầy đủ trên các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp trên các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả ta đều đã thấy biết. Như vậy thì đoạn này nói rằng sở dĩ Phật được cái pháp mà không có thể ai so lường nổi đó là gì? Do tu nhiều kiếp gặp nhiều đức Phật, bởi tu nhiều pháp khó mà bây giờ mới đạt được cái điều đó. Và khi đạt được điều đó thì đó là cái điều sự thực ở tại đạo trường, đức Phật đã chứng được và thấy được như vậy. Quả báo lớn như vậy, các nhóm tánh chứa nghĩa ta cùng người phương Phật mới biết được việc đó. Như vậy thì cái quả báo của chư Phật đạt được đó, cái tánh tướng và nghĩa của các pháp đó, chỉ có Phật với Phật ở mười phương cùng biết nhau thôi. Pháp đó không chỉ được vắng bạch tướng nói năng, các loài chúng sanh khác không có ai hiểu được, từ các chúng Bồ Tát, người xuất tinh bền chắc. Cái pháp của Phật được là vắng bạch cái tướng nói năng. Đó là vắng bạch tướng nói năng, tức là không có ngôn ngữ nào diễn tả được. Bởi không ngôn ngữ nào diễn tả được cho nên gọi là vắng bạch tướng nói năng. Thì nói chỗ này tôi thấy là quý vị nhìn lại cái hình ảnh treo ở dưới đó, hình ảnh của một vị thiền sư đang ngồi, tức là ngài đã địa, thiền sư đã địa, đã là đánh, địa là đất, tức là đập dưới đất. Một hôm ngài chưa hôn, ai tới hỏi đạo, hỏi câu gì bất cứ, thì ngài để cái gậy sẵn bên, nó hỏi cái nhà lớn rồi sẽ dạy đặt xuống đất ra rồi thôi không nói gì hết. Nó hỏi là ai có hỏi đều dùng cái thực như vậy. Thì một hôm đó ông Tăng nó biết ý rồi, chứ thì hỏi đạo thì ông lén ông đi ăn cắp thì dạy ông giấu trước, ông giấu vậy xong rồi lại đứng phân tay bạch là thượng thế nào là đạo, thì ông vô thì dạy không có, không có cái đề ông hả miệng biết hả miệng mà không nói câu nào hết. Thì mới nhìn ra thì quý vị ngạc nhiên quá, tại sao mà ngài dốt cho tới không có thành một câu, hay là ngài có tật gì không mà hả miệng thôi không nói. Nhưng mà không ngờ chính vì ở đây thì nói là chi kiến Phật, trong nhà thiền gọi là Phật tánh hay là bản lai diện mục hay là chân tâm đó. Thì cái đó là cái không có lời diễn tả được. Nếu mà diễn tả bằng lời được á thì đó là cái đối đãi chứ không phải là cái tuyệt đối. Bởi vậy cho nên chỗ đó không nói được. Vì vậy mà không cho ngài đập đất thì ngài há miệng mà không nói. Đó. Như vậy cho nên tôi mới bình một câu, tôi nói rằng muốn thấy mặt hồ phẳng, mặt nước hồ phẳng trước khi cá ăn món, phải không? Muốn thấy được cái thể thanh tịnh đặt xuống máy năng đó thì phải trước khi giấy niệm phát lên ngôn từ, trước khi đó thì mới thấy được. Chứ còn nếu mà vừa có ngôn từ trước ra thì không thể thấy được. Các loài chúng sanh khác không có ai hiểu được, bởi vậy nên cái chỗ đó khó mà hiểu nổi. Từ các chúng Bồ Tát người xuất tinh bền chắc đó, những vị mà Bồ Tát có cái lòng tin vững chắc rồi thì mới tin, mới hiểu được đó đôi phần. Các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, tự thân gốc sau này các hạng người vậy phải, chứ họ không tham được. Đó là các cái đệ tử Phật, tuy rằng họ giết các lậu, giết các lậu tức là những A-la-hán thì các lậu đã tận, họ chỉ còn cái thân này chứ không còn tiếp tục đời sau nữa, nhưng mà đối với cái trí huệ Phật họ cũng không tham. Giả sử đầy thế gian đều như phá lợi thất, cùng chi lưng pha lường, chẳng lường được trí Phật. Ở đây dùng cái ví dụ, ví như cả thế gian này, nếu thế gian này có hồi Phật có tại thế thôi, thế gian thì chừng 1 tỷ người, mà mỗi người đó đều trí tuệ bằng với ngày Xá Lợi Pháp hết. Quý vị nhớ ngày Xá Lợi Pháp được cái hiệu gì? Là trí tuệ bậc nhất nè, phải không? Một người trí tuệ bậc nhất mà trong kinh A Hàm có nhiều chỗ Đức Phật tán thán. Phật nói rằng cái gì ta thấy thì Xá Lợi Pháp cũng thấy, cái gì ta biết Xá Lợi Pháp cũng biết, cái gì ta chứng thì Xá Lợi Pháp cũng chứng. Như vậy thì chỗ chứng biết của Phật ngài Xá Lợi Pháp cũng đều được chứng biết như vậy. Nhưng mà tại sao đây Phật nói rằng giả sử như có cả thế gian này bao nhiêu người đó đều được trí tuệ như ngài Xá Lợi Pháp hết, và dồn hết bao nhiêu trí tuệ đó lại để mà xa lường suy nghĩ về cái trí tuệ của Phật thì cũng không hiểu được. Thì như vậy đó là cái thí dụ thứ nhất. Rồi tới cái thí dụ thứ hai, chánh sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Pháp, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chân xa lường cũng lại chẳng biết được. Đây hồi nãy thì chỉ nói ở trên một thế giới của mình thôi, rồi bây giờ Đức Phật sẽ nói khắp mười phương, khắp mười phương thế giới, mà ai nấy cũng có trí như ngài Xá Lợi Pháp hết. Và những vị đó đó, các đệ tử họ cũng đầy cả mười phương nữa, rồi họ hết tất cả trí tuệ đó xin lại mà xa lường thì cũng không biết được cái trí tuệ của Phật. Thì thường thường ở thế gian mình hay nói tam nhân người thành hiền, phải không? Một người thì chưa có khôn, nhưng mà tới ba người hợp lại thành khôn. Còn này có một chút Phật mà không biết bao nhiêu người trí tuệ như này Xá Lợi Pháp, mà chung hết lại để mà xa lường trí tuệ Phật mà cũng không biết được nữa. Thì tại sao vậy? Nghĩa là trong nhà thiền các thiền sư nói xin lỗi là tại xa lường. Nghĩa là gì? Dầu trí ở trái đau vì bao nhiêu mà còn dùng cái đó để mà suy nghĩ, để mà xa lường á, thì vừa suy nghĩ xa lường thì không thấy được trí tuệ Phật. Dù có bao nhiêu đi nữa cũng không thấy. Như vậy mình mới thấy Đức Phật dùng cái thực hết sức giản đơn mà mình không hiểu nổi, phải không? Thì cái đoạn này đoạn sao sẽ có câu chứng minh được cái điều đó cụ thể không nghi ngờ. Và bậc Minh Giác Chí Lăng Vô Lậu Thanh Lớn Cao cũng đầy mười phương cõi có đông vô rình xa, hạng này chung một lòng tâm vô lượng ức thiết vốn xét Phật chí thật chí chẳng biết được chức thành nha. Hồi nãy là so sánh ở hàng thanh văn trí tuệ bậc nhất là ngày khá là khác, rất nhiều bao nhiêu khi lường cũng không có được cái trí tuệ Phật. Bây giờ tới hàng duy giác, mà duy giác thì số nhiều bao nhiêu là rừng như là tre, người nào cũng là chính duy giác hết, mà số người đó bao nhiêu không thể kể. Rồi trải qua thời gian và vô lượng ức kiếp mà muốn xét cái trí tuệ của Phật cũng chẳng biết được xuất thành, đây cũng là suy xét cho nên không biết. Rồi tới Bồ Tát, Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại nghe khéo nói pháp, đâm đầy mười phương cõi như lúa mè tre lao, một lòng dùng trí màu trải vô số kiếp, trải số kiếp hàng xa, thải chung suy lường chẳng biết được trí Phật. À, bây giờ tới hàng Bồ Tát, Bồ Tát ở mười phương với số nhiều như là lúa, như là mè, như tre, như lao vậy, mà dùng hết trí tuệ của mình trải cái số kiếp như hàng xa, chung lại đến suy lường cũng không biết được cái trí Phật. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái trí Phật dầu cho bất cứ hạng người nào mà suy lường thì đều không biết hết. Hàng Bồ Tát bất thối, hàng bất thối Bồ Tát số đăng như hàng xa, một lòng chung suy cầu cũng lại chẳng biết được. Ở trên nói là Bồ Tát mới phát tâm vân vân, ở đây nói là Bồ Tát bất thối, tức là bất thối chuyển á, nghĩa là đã lan giữa vị Bồ Tát không bao giờ lưu thực nữa, mà số nhiều như những số cát phân hàng, một lòng chung suy nghĩ tìm hiểu cũng không thể hiểu được nữa. Đó là chúng ta thấy Đức Phật đi từ thấp là La Hán, khá tiến lên Duyên Giác, chứng minh Bồ Tát, Bồ Tát hai bậc, Bồ Tát mới phát tâm và Bồ Tát được bất thứ chuyển. Nếu mà dùng trí suy cầu tìm hiểu trí tuệ Phật thì tất cả đều không thể hiểu. Lại bảo Xá Lợi Phất, pháp nhiệm màu rất sâu, vô lậu khá mỹ đàn, nay ta đã được đủ, chỉ ta biết sớm đó, mười phương Phật cũng vậy. À, tới đây thì Đức Phật nói cái pháp của Phật đó đó, Phật biết và mười phương chư Phật cũng biết thôi. Xá Lợi Phất phải biết lời Phật nói không khác với pháp của Phật nói, nên sanh chút tin chắc pháp của Phật lâu sau cần phải nói chân thật. Giờ đây Phật khẳng định là lời Phật nói và lời chư Phật nói đều giống nhau, vì vậy mình nên tin chắc cái lời đó. Những cái lời Phật nói ra đều là lời chân thật hết, không có cái tạm bợ giả dối gì. Bảo các chúng thanh văn cùng người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện dạy cho ba thừa giáo, chúng sanh nơi nơi chấp dắt đó khiến ra khỏi. Đây là kết thúc. Thì Phật nói làm sở dĩ ngài nói ra ba thừa giáo đó là vì muốn cho những chúng sinh cầu thanh văn, cầu duyên giác họ thoát khỏi cái khổ đau được niết bàn, cho nên ngài mới dùng phương tiện của ba thầy, của ba thừa, tức là ba thừa giáo, mà dẫn dắt họ khiến cho họ phá được hết những cái chấp, dắt họ đến cái chỗ an lạc niết bàn. Đó là phương tiện chứ không phải là cứu chính.
khi đó trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận a la hán ngài a nhã kiều tần như vân vân 1200 người và các tỳ kheo tỳ kheo ni cận sĩ nam cận sĩ nữ hạng người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng hôm nay Đức Phật tới chi là ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này, pháp của Phật chính rất sâu khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Bây giờ toàn chúng họ mới khởi chi nghi, không biết tại sao Đức Phật hôm nay ngài lại tán thán cái pháp của ngài được một cách hết sức là tha thiết, hết sức là nhiệt thành như vậy. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn, mà nay chẳng rõ nghĩa đó về đâu. Như vậy thì ngày xưa Phật chỉ dạy cho ta một pháp, ví dụ như thanh văn thì chỉ dạy pháp tứ đế, tu pháp tứ đế ngộ được tứ đế thì cũng được giải thoát. Cái hàng di đát dạy 12 nhân duyên, tu ngộ được pháp 12 nhân duyên thì cũng được niết bàn. Mà tại sao giờ Phật lại nói rằng cái pháp của Phật là cao siêu bậc nhất, không có thể dùng cái trí tuệ thanh văn duyên giác Bồ Tát mà hiểu tới nổi, suy nghĩ mà hiểu được, thì thật là lấy làm lạ. Cho nên các ngài sinh nghi. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất biết lòng nguyên của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, nhân gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất, nhiệm màu rất khó hiểu của các Đức Phật. Bây giờ ngài Xá Lợi Phất là cái người trí tuệ bậc nhất ở trong chúng, mà nghe Phật nói như vậy cũng không hiểu nữa, cũng khởi ra nghi ngờ, cho nên liền đặt câu hỏi: do nhân duyên gì mà Đức Phật khen ngợi cái pháp phương tiện thứ nhất? Nghĩa là cái chỗ đó là chỗ khó hiểu, vậy thì xin Đức Phật chỉ dạy cho con. Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó, hôm nay bốn chúng phải đều có lòng nghi, cứ xin Thế Tôn bài nói việc đó. Có gì mà Đức Thế Tôn ăn cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Lý do gì mà Phật cứ tán thán ca ngợi cái pháp của Phật chính trí tuệ của Phật được nó sâu màu khó hiểu như vậy? Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng Huệ Lực Đại Thánh lâu mới nói pháp này, tự nói pháp mình chứng lực vô quý sa muội thiền định giải thoát khỏi đều chẳng nghĩ bàn được, chính pháp pháp chính ngay đạo tràng không ai hỏi đến được, ý con khó lường được cũng không ai hay hỏi, không hỏi mà tự nói khen ngợi đạo mình làm, các Đức Phật chứng được trí huệ rất nhiệm màu, hàng vô lậu la hán cùng người cầu niết bàn ngay đều xa lý nghi, Phật cớ chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác tùy theo từ theo nghi, các cài rồng quỷ thần và càn thác bà thải ngó nhau kêu lòng nghi, nhìn trong đánh xuất con, việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho tâm cấp nơi trí mình nghi lầm không rõ được. Vì là pháp rất ráo, vì là Phật đạo Phật làm, con từ nguyện Phật sanh, chấp ta nhìn trong chờ, xin ban tiếng nguyện màu, liền vì nói như thật. Tại sao ngài nói ngài từ nguyện Phật sanh? Bởi vì nguyện của Phật mà sanh ra ngài Xá Lợi Phất sao? Chẳng qua là thường thường trong kinh hay nói Đức Phật nói pháp, rồi các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát nhân nghe cái tiếng nói pháp của Phật mà ngộ đạo, mà được trí tuệ phát sanh. Thành nên trí tuệ đó là từ lời của Phật dạy mà phát ra, cho nên nói rằng từ nguyện Phật mà sanh. Bởi vì thế gian cho cái thân này là mình, còn ở trong nhà đạo thì cho rằng giới thân huệ mạng, tức là lấy cái trí huệ làm mạng sống. Vì vậy mà nói từ miệng Phật sanh, sanh ra cái mạng sống của mình. Các trời rồng thần thải số đông như hằng sa, Bồ Tát cầu thành Phật số nhiều có tám muôn, lại những muôn ức nước vua chuyển luân phương đến, đều lòng kính chắc tay muốn nghe đạo đầy đủ ha. Như vậy thì lời trường hàng hay là chánh văn ở trên, rồi tới là tài trùng tụng của lập lại ý trước, là ngài Xá Lợi Phất yêu cầu Đức Phật vì toàn chúng mà nói cái pháp của Phật được cho chúng nghe, vì Đức Phật tự tán thán cái pháp mình được rồi, mà bây giờ chúng con không hiểu cái pháp đó thế nào, giờ yêu cầu Phật thương xót tất cả trong hội chúng, từ Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát cho tới Bát Bộ Kim Cang Quỷ Thần và các vị vua ở thế gian đều muốn nghe cái điều đó hết. Khi đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, thôi thôi chẳng nên nói nữa, nếu nói việc đó tất cả trong đời các trời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ. Quý vị thấy mâu thuẫn chưa? Hồi nãy Phật tự tán thán pháp mình được, nó là sâu màu, là khó hiểu, nó là tán thán cho ta nghe ta mê, ta làm ta thích quá rồi, đã thích quá rồi đã yêu cầu dạy cho nó thôi thôi. Nói ra thì sợ rồi các ông sinh nghi kinh sợ. Thì như vậy thì nếu biết nói ra ta nghiêng ta sợ thì thôi đừng nói, phải không? Tại sao biết nói rồi nghe tới đây cho nó biết thôi thôi. Thì quý vị thấy cái đó là một cái gì lạ chưa? Ngài Xá Lợi Phất là bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cứu sinh nói đó, vì sao trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các Đức Phật, các căn mạnh lẹ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể chứng kinh. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng, Tấn Pháp Luân Vô Thượng xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hỏi đây có người hay chứng tin. Đó, thì ngài Xá Lợi Phất một lần nữa để cầu xin tha thiết, mong rằng Đức Phật vì chúng nói, vì trong đây sẽ có người tin. Phật lại khen Xá Lợi Phất, nếu nói việc đó thì tất cả trong đời, trời người, thì A-tu-la đều sẽ kinh nghi. Tùy theo tăng thượng mạng sẽ phải xa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng, thôi thôi chẳng nên nói, phát xa diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thượng mạng nghe ác không chính trình. Đó, nghĩa là thỉnh cầu lần thứ hai Phật cũng từ chối luôn, thôi thôi kẻ pháp của ta khó hiểu lắm, nghĩa là những kẻ tăng thượng mạng mà nghe rồi thì họ không kính không tin. Như vậy là lần thứ hai Phật cũng từ chối. Bây giờ tới lần thứ ba, lúc ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cứu sinh nói đó, nay trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kính tin lâu dài an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, đến vô thượng lưỡng túc xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói. Ở chỗ đây dùng chữ lưỡng túc, mà thường thường lưỡng là hai, túc là gì? Thường thường chữ túc nó có hai nghĩa, túc là chân mà cũng túc là đủ. Đức Phật chúng ta thường tán thán, Phật là lưỡng túc con, quy y Phật lưỡng túc con, quy pháp nguyên dục con. Lưỡng túc là hai cái đủ, hai cái gì? Một là phước đủ, hai là huệ đủ, đầy đủ phước, đầy đủ huệ, gọi đó lưỡng túc con. Vô lượng chúng hội đây hay kính tin pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, một đều một lòng chắp tay muốn nghe lãnh lời Phật, chúng con 1200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này cứu sinh phân biệt nói, chúng đây nghe pháp ấy thời sanh lòng vui mừng. Vì vậy tới lần thứ ba ngài tha thiết cầu xin, tính ra cái chúng hội của ngài mà thường đi á là 1250 vị, và tất cả những người đều phát tâm muốn nghe và sẽ sau khi nghe sẽ sanh lòng vui mừng, sẽ không có cái thông tin hay là không có cái nghi ngờ. Như vậy thì chúng ta thấy đợi tới ba lần cầu xin, bây giờ Đức Phật mới trả lời. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất, anh đã anh cần ba phen thưa thỉnh, đâu được chẳng nói. Nay ông lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt dễ nói. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật khó hay dễ? Nếu mà ngài dễ, ngài từ bi sẵn sàng hết á, thì cứ nói thẳng ra cho người ta năn nỉ lành rồi nói đi, đợi tới ba lần. Như vậy thì coi như là ngài hơi gắt gao quá, phải không? Nhưng mà tại sao Đức Phật đợi năn nỉ tới ba lần mới chịu nói? Bởi vì thế gian người ta có cái bệnh, cái gì mà dễ được thì nó dễ quên, dễ mất. Mà cái lời Phật nói, cái pháp của Phật được ở đây là cái pháp nó tuyệt vời, nó không có gì đối đãi được, là cái pháp quý nhất trên thế gian. Mà nếu Phật cao cách dễ dàng thì người ta coi thường, mà coi thường thì nó dễ quên. Cho nên Phật phải đợi ba lần thưa thỉnh, ba phen thưa thỉnh rồi, với cái lòng tha thiết như vậy, Phật mới bắt đầu hứa nói, phải không? Thì đó là cái phương tiện của ngài, muốn cho tất cả người khi nghe đem hết tâm tư, đem hết lòng thành mà nghe, chứ không có coi thường. Còn mình bây giờ có một số ông tăng, nghe là hiểu được chút chút gì đó, ấy gặp ai thì sao? Chưa hỏi kêu lại nói trước rồi, nói thôi là nói về không được. Đó là tại vì cái pháp mới được, cái pháp này nó chưa có phải là thứ quý, cho nên là dễ cho lắm, gặp đâu cho đó, gặp đâu cho đó, thì không xin cũng cho nữa. Bởi vậy cho nên mình cho nói càng gian đại hải, mà rốt cuộc là về không nhớ gì hết trơn. Bởi vậy nên mình phải hiểu Phật rất là kỹ càng, có những cái chỗ không hỏi mà ngài cũng tự nói, còn có chỗ phải năn nỉ đôi ba lần, cầu xin đôi ba lần ngài mới chịu nói, là để thấy cái ý của ngài muốn cho mọi người quý kính cái pháp đó nó quá cao siêu, nếu thiếu cái tâm quý kính thì không thể nào mà hiểu được. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy các thiền sư ngày xưa mình tới hỏi đạo các ngài lạnh như tiền, phải không? Còn nó nhiều khi nạt nổ nữa, ghét đất nữa. Đó, những cái thái độ đó, nếu mà những người Phật tử như hiện giờ thì chắc là không ai mà hỏi đạo được. Người ta thấy cái vẻ lạnh quá, lạnh lùng quá là bỏ đi về liền. Còn người thiết tha cầu khẩn thì các ngài mới nói. Đó là cái tinh thần của Phật đạo. Bởi vì cái gì người ta tha thiết thì cái đó người ta mới chú tâm, mà chú tâm cho nên mới ghi nhớ, rồi mới có thể thực hành được. Bây giờ Phật bắt đầu nói. Khi Đức Phật nói lời đó, trong hội các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả phải 5,000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Thì bọn người này gốc tội sâu nạn, cùng tăng thượng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà cho đã chứng, có lỗi giường ấy cho nên không ở lại. Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Cái điều này cũng thêm cái ghi cho mình nữa, Phật là đại từ đại bi, mà bây giờ trong chúng đây mình sắp nói cái pháp rất là lớn, cái pháp rất là cao quý, thì những cái người nào mà họ chưa có được phước duyên nghe đó, thì phải ráng khuyên ở lại nghe chứ, phải không? Các ông ở lại nghe ta nói pháp này cao lắm, hay lắm. Tại sao mà quý vị đã nghe lời cái thì chán mà đứng dậy rút lui, rồi Phật im lặng để cho đi đâu đi, không có khuyên câu nào hết đó. Thì cái điều này tôi cũng nói cho quý vị thấy, chính vì cái tinh thần Đức Phật muốn cho ai có cái tâm tha thiết, cảm thấy mình chưa đủ, cảm thấy mình cần, cho nên Phật mới vì người đó nói. Còn ai mà tự mãn cho là đủ rồi thì người đó họ đi đâu mặc họ, dù có giữ họ ở lại họ chỉ tăng thêm cái cao mạng thôi, chứ không có lợi ích gì hết.